Tọa đàm 44. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc tọa đàm này sẽ được chấm dứt trong tuần này. Nói về những điều sơ suất khi hồ niệm để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm. Hy vọng trong tương lai có được nhiều người giảng sanh về Tây phương Cực Lạc. Ngày hôm qua chúng ta nêu ra vấn đề tiền bạc, xin thành tâm khuyên rằng những người hộ niệm chúng ta chỉ nên gói ghém trong phạm vi cầu Phật gia trì tiếp độ người bệnh giảng sanh Tây phương Cực Lạc. Chúng ta không nên làm những chuyện liên quan đến tiền bạc. Vấn đề này nhiều lúc không hay. Chư Tổ cũng có nhắc nhở chuyện này, dặn người đi hộ niệm không nên dính dấp vào vấn đề tiền bạc. Ngày hôm qua, mình nêu ra một chuyện điển hình liên quan đến tiền bạc. Người ta nhờ mình giúp họ đi phóng sanh, nhưng vì một lý do nào đó, người thân của họ không được giảng sanh. Người ta lại nêu ra chuyện này như ám chỉ người hộ niệm đi hộ niệm mà lấy tiền của người ta vậy. Đây cũng là một điều oan ức cho người hộ niệm. Khi đi hộ niệm, lúc nào có khả năng thì mình cứ nói thẳng là có khả năng. Ví dụ trong làng, trong xóm, những chỗ gần mình có thể lấy xe đi tới. Ở Việt Nam có thể lái xe Honda chạy tới nơi hộ niệm xong rồi lo về. Có những cuộc hộ niệm xa, từ tỉnh này qua tỉnh khác, từ miền Nam ra tới miền Bắc, thì chúng ta cũng phải thành thật nói thẳng với người gia đình rằng chúng tôi không đủ khả năng, tại vì chư vị đi hộ niệm là bỏ việc làm, gói ghém chuyện gia đình lại để đi hộ niệm. Thì làm cách nào có thể chúng ta chu toàn được những chuyện chi phí xe cộ? Những trường hợp này, nếu gia đình họ quyết lòng cứu người thân của họ, thì tự họ phải tìm cách giải quyết vấn đề phương tiện đi lại cho người hộ niệm. Chúng ta sẵn sàng nhận phần chi phí đó để đi đến hộ niệm. Khi hộ niệm xong rồi, xin chư vị hãy nhanh chóng trở về nhà. Đừng nên la cà làm chuyện này, làm chuyện nọ mà dễ sinh ra nhiều điều không tốt. Trước đây Diệu Âm có gặp một số trường hợp như vậy. Có ban hộ niệm thấy hoàn cảnh gia đình người bệnh nghèo quá, khó khăn quá, mới kêu gọi người trong ban hộ niệm góp tiền mua cái quan tài, biếu cho gia đình đó. Diệu Âm khuyên rằng không nên làm như vậy, tại vì làm như vậy sẽ thành cái lệ về sau. Khi mình đứng lên kêu gọi đóng góp tiền bạc, trong ban hộ niệm có người sung túc một chút thì không ngại gì mấy. Nhưng gặp những thành viên khó khăn, họ nghèo quá thì làm sao đây? Người ta không ủng hộ thì cũng ngại, mà bỏ tiền ra thì rõ ràng đây là đồng tiền chắc chiêu khổ cực của họ. Làm sao mà không sanh ra phiền não? Vì thế tôi khuyên chư vị đó rằng, mình cứ lo hộ niệm cho người ta giảng sanh đi. Một người giảng sanh, dù có lấy tấm chiếu gói cái thân để chôn đi nữa, vẫn là việc tốt đẹp. Lo cho cái xác thịt, dù có trịnh trọng mấy đi nữa, thì đó cũng chỉ là cái vật vô thường, phải tan rã theo cát bụi mà thôi. Hộ niệm, điều quan trọng là cứu cái huệ mạng của họ. Mình cứu được một phàm phu về Tây phương thành đạo rồi, thì công đức này vô lượng vô biên. Đâu có thể lấy những cái quan tài hay là những chuyện nhỏ nhặt mà sánh bằng cái phước báo giảng sanh được. Cho nên, những trường hợp này, nếu có những vị mạnh thường quân nào đủ khả năng, thì tự động họ bỏ tiền ra. Chứ ban hộ niệm đừng nên vận động mỗi người đóng góp một chút để giúp cái này, giúp cái nọ. Thật ra, nếu một năm có một lần thì giúp vậy cũng được. Chứ như ở Việt Nam, nhiều lúc một tuần như vậy có tới 3-4 ca hộ niệm, làm sao thành viên chịu nổi? trong khi người hộ niệm thật sự đã hy sinh quá nhiều rồi. Ngay những chuyện nhỏ như dòng hoa điếu tan, Diệu Âm cũng khuyên chư vị đó không nên vận động để mua. Tại vì cứ một lần có một người ra đi thì chúng ta lại vận động thành viên trong ban hộ niệm góp tiền mua một lẵng hoa. Dù là ít đi nữa, nhưng cũng vẫn là vấn đề khó khăn cho người hộ niệm. Chúng ta làm việc gì nên một việc thôi, không nên làm việc thứ hai. Hộ niệm thì chỉ quyết lòng hộ niệm cho người ta giảng sanh là tốt rồi. Họ giảng sanh xong thì mình lẳng lặng về. Còn phần hậu sự, phần tang lễ, phần điếu tang hãy để cho những người khác lo liệu. Mình chỉ lo hộ niệm xong rồi về. Giả sử như có hai nhóm, một nhóm trước đang hộ niệm, nhóm sau đến để chuẩn bị thay ca, thì chúng ta tới hãy tìm một chỗ nào đó yên tịnh, thầm niệm Phật là tốt. Người hộ niệm không nên tham gia vào những việc lạc vặt trong gia đình họ, vì tham gia vào việc lạc vặt thì nhất định phải nói chuyện. Tâm không thanh tịnh, đem cái tâm không thanh tịnh đó mà hộ niệm cho người bệnh, nhiều khi công đức không được cao. Cái phước cắt đậu, thái rau đâu lớn bằng công đức tiễn đưa một người giáng sanh. Cho nên chúng ta phải nhiếp tâm lại, dồn hết năng lực vào việc hộ niệm cho người ta giảng sanh mới là tốt. Khi đi hộ niệm, mỗi người nên đem theo một chai nước nhỏ để uống, không cần đòi hỏi tới nước của thân chủ. Điều này rất tốt. Tuy nhiên, xin chư vị cũng đừng quá chấp vào chuyện này. Giả sử như một người từ Nam đi ra tới Bắc thì làm sao có thể đem cơm, đem nước theo? Làm sao có thể tự chu toàn được những chuyện này? Cho nên nhiều lúc cũng phải uyển chuyển mới được. Còn về những việc làm phụ thì chúng ta nên tách ly. Càng ít làm chừng nào thì tâm chúng ta càng thanh tịnh chừng đó. Nhờ thế, cuộc hộ niệm mới dễ được giảng sanh. Cũng có một số ban hộ niệm đề nghị rằng thành viên trong ban hộ niệm cần đóng niên liễm. Diệu Âm này cũng xin thưa với chư vị, hãy miễn chuyện này luôn, không đóng niên liễm làm gì hết. Người hộ niệm chỉ phát tâm đi hộ niệm cho người ta là đủ rồi. Người hộ niệm đã bỏ cả việc làm ở nhà đến ngồi trước người bệnh để hộ niệm suốt đêm mới về. Có người ngày hôm sau còn phải lo bán bánh ú, bánh chưng để kiếm sống, thì tiền đâu mà họ đóng niên liễm. Vậy thì người đã đi hộ niệm là họ đã phát tâm bồ đề quá lớn rồi. Người ta đã chịu thiệt thòi quá lớn rồi. Tại sao còn bắt người ta đóng niên liễm nữa? Niên liễm này để làm gì? Không tốt. Tôi khuyên chư vị đó rằng thành viên một ban hộ niệm không đóng một đồng niên liễm nào hết. Giả sử như ban hộ niệm của mình không có tiền đổ xăng đi hộ niệm, nhưng chư vị cứ phát tâm hộ niệm đi. Nếu thành tâm thì tự nhiên có chư Bồ Tát Thiên Long hộ pháp gia trì cho chư vị. Gần gũi nhất là thấy chư vị phát tâm làm đạo mà bị khó khăn thì chắc cũng sẽ có người cúng dường cho vài mươi ngàn đồng Việt Nam đổ xăng. Nói vậy chứ chư vị còn đỡ đó. Có nhiều người nghèo đến nỗi không có chiếc xe Honda mà đổ xăng đi nữa cơ. Có những ban hộ niệm phải đi xin những xe đạp cũ kỹ để cho thành viên đạp đi hộ niệm nữa. Nhiều nơi còn phải dùng xe đạp kéo xe cút kít để chở nhau đi hộ niệm. Có những cảnh khó khăn như vậy mà còn bắt người ta đóng niên liễm nữa sao? Chúng ta phải biết quý mến công sức của người hộ niệm. Tuyệt đối xin chư vị đừng nên bắt một thành viên trong ban hộ niệm đóng một niên liễm nào hết. Cũng đừng kêu gọi họ mua một lẵng hoa hay làm bất cứ một việc gì khác cả. Nếu trong ban hộ niệm có những người khá giả một chút, thì chuyện giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ gia đình nghèo, mua quan tài, làm lẵng hoa, vân vân, tự cá nhân người đó âm thầm bỏ tiền ra mua, chứ không được vận động chuyện này trong ban hộ niệm. Đây cũng là lời nhắc nhở của chư tổ. Người hộ niệm không nên liên quan đến chuyện tiền bạc. Như hôm qua mình nói, thường thường hộ niệm xong thì gia đình có phần gọi là thù lao công đức ban hộ niệm. xin chư vị trong ban hộ niệm nhớ cho, tuyệt đối không nhận món tiền này. Xin những người trong gia đình cũng đừng nên làm cái chuyện này. Làm như vậy thì chẳng khác gì tạo cho ban hộ niệm bị khó khăn. Tuy nhiên, có những chuyện mình có thể nhận được. Ví dụ có những người phát tâm yểm trợ cho ban hộ niệm. Ví dụ có nhiều người gặp tôi nói rằng họ muốn ủng hộ một số tiền cho các ban hộ niệm. Diệu Âm nhận số tịnh tài gửi về Việt Nam liền. Tìm những ban hộ niệm nào nghèo quá mà chia sớt cho người ta để họ dùng tiền đó để mua xăng đi hộ niệm. Hoặc giả là trong những lúc hộ niệm mệt quá, uống một miếng nước giải khát, có thể dùng cái quỹ chút chút như vậy thì được. Thật sự, tất cả những chuyện này là những người phát tâm tự họ đề xướng ra. Riêng Diệu Âm cũng không bao giờ nhắc nhở tới. Ví dụ, một người nói rằng hàng năm tôi xin đóng góp số tiền đó cho ban hộ niệm. Nhưng năm sau họ quên đi thì Diệu Âm cũng không bao giờ nhắc tới. Họ hứa thì tự động họ làm. Họ không làm nữa nghĩa là họ tự động quên vậy. Xin thưa với tất cả chư vị, mình làm cái gì một cái thôi. Đừng nên đèo bồng thêm nữa. Đèo bồng thêm chuyện, ban đầu thấy thì hay, nhưng sau cùng thường bị trở ngại. Trở ngại trong vấn đề tiền bạc chính là vì phước báo của mỗi người mỗi khác. Người có phước báo cao thì không có đặt vấn đề gì đối với họ. Nhưng người phước báo ít sẽ bị trở ngại. Một khi bị trở ngại thì tâm bồ đề của họ cũng bị thối chuyển theo. Cho nên chúng ta cần nhạy bén về điểm này. Mong chư vị đồng tu hộ niệm cố gắng giảm chế tối đa những sinh hoạt liên quan đến tiền bạc. Đừng vận động, đừng kêu gọi bất cứ một hình thức tiền bạc nào thì chúng ta làm đạo mới bền được. Nam Mô A Di Đà Phật.